Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 12 năm 2017. Đây là bài pháp số 6 trước trong cái khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn đọc để chúng ta cùng nghe đó là một cái bài pháp mà thiền sư giải quyết dùng cái vấn đề hôn trầm. Sư cô này nói rằng là thưa sư, con vì một cái khó khăn là trong cái giấc ngồi từ 5 giờ tới 6 giờ sáng đó, thì là con không còn dữ quá, con buồn ngủ dữ quá. Bây giờ không biết có cách nào mà để mà vượt qua cái cơn hôn trầm được không? Đây vì là con có cái thói quen ở nhà thì con ngủ tới cũng 7-8 giờ mới dậy, mà bây giờ đã dậy sớm quá. Tới giờ cái ngồi thiền con buồn ngủ dữ quá. Thầy sư nói, ngay khi thức dậy, bạn có biết bạn làm cái gì không? Bạn phải cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục trong từng đoạn động tác hay từng trạng thái tâm trong khi vừa mới thức dậy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người nào bé mà mở mắt thì biết mình đang mở mắt. Bây giờ ngồi dậy bước ra khỏi bùng hay là bước xuống để mang dép giày đó, mình ông nói mình ráng duy trì chánh niệm. Cái sự mà duy trì chánh niệm trong cái đoạn mà trước khi mình ở nhà ở phòng rồi mình đi lên trên thiền đường mà mình duy trì chánh niệm nhiều á, thì cái tâm của mình nó có cái sự tỉnh thức, mình lên mình ngồi nó đúng đất không trầm. Ví dụ như bạn ngồi dậy, bạn đi vào trong nhà vệ sinh, bạn đánh răng, súc miệng, thay áo, thay quần, tâm suy nghĩ, tâm cảm xúc, tâm cảm giác như thế nào, bạn có sự hay biết. Điều này làm chánh niệm mạnh lúc ngồi và sẽ dễ dàng vượt qua hôn trầm. Trong khi ngồi buồn ngủ quá, hãy nhớ hành giả nhớ ra mở mắt ra, kiểm tra sự chánh niệm của mình có mặt hay không. Hành giả có thể đặt những câu hỏi như có chánh niệm hay không có chánh niệm về cái gì, chánh niệm yếu, chánh niệm mạnh, vân vân. Là cái mà thường xuyên thỉnh thoảng sư vẫn nhắc cho quý vị đó. Vì chẳng hạn mình coi thử là trong khi mà mình gì đây ngồi hôn trầm như vậy là tiếng đồng hồ chẳng hạn mình có nghe không, hoặc giả là sự xúc chạm hay là cái tâm mình nó có suy nghĩ được không. Thông thường buổi sáng thức dậy tâm của người hành thiền rất là yên, cho nên hôn trầm dễ xuất hiện. Đây là lúc chúng ta cần áp dụng cả hai nguyên tắc tâm yên và tâm chánh niệm. Tâm yên lặng nhưng phải có chánh niệm. Phải kiểm tra hoài xem chánh niệm có mặt hay không. Phải bắt tâm, buộc tâm làm việc nhiều hơn, tức là hay biết nhiều đối tượng hơn. Cái này gọi là sự tinh tấn. Và đặt câu hỏi, tức là bạn áp dụng đại pháp giác chi là trí tuệ, nhắc nhở tâm chánh niệm và kiểm tra hoài xem nó có hay biết gì không. Cái này là trong này mình áp dụng cả hai chuyện luôn. Thì khi mà mình bắt buộc tâm nó phải làm việc nhiều hơn bằng cách nó để ý tới nhiều đối tượng thì cái đó là gọi là tránh tinh tấn. Rồi mình đặt câu hỏi coi thử tâm nó có làm việc hay không, nó có ghi nhận được cái gì không, thì cái này gọi là cảnh pháp giác chi, một trong những yếu tố mà đưa đến ban bài phẩm trời đạo. Cái gì bây giờ có một cái câu hỏi, sư nhớ sư câu hỏi về vấn đề tâm mà nó suy nghĩ cái chuyện quá khứ. Vì thông thường khi mà mình tập thiền như thế này đó, người ta thường khuyên rằng là cái người mà không có tu tập gì hết á, đối với họ đó, những cái chuyện mà quá khứ không sao, là bởi vì họ làm năng sang quên. Còn cái người mà hành giả mà tu tập mà ngồi thiền như thế này mà ngày này qua ngày khác, những cái chuyện mà quá khứ nó ưa trả trở lại lắm. Còn cái người mà tu tập nó khổ vô cùng trời đất. Vì vậy đôi khi còn ta hỏi mà đi tu chi để ngồi để nghĩ toàn cái chuyện đau khổ trong quá khứ không. Thực sự nói vậy thôi, đừng tu, đi chơi cho nó sướng, đi Las Vegas chơi là yên nhất, tâm chạy ra ngoài là không nhớ cái gì hết trơn. Bây giờ làm sao này, mình là cái người mà tu tập mà, thì là mình sẽ ngồi giờ này qua giờ kia và mình đối diện với cái tâm của mình, cái chuyện là chuyện không thể nào tránh khỏi. Thực sự tâm con thường vọng về quá khứ, vậy phương pháp nào giúp nó an trú trong hiện tại? Nó cứ nhớ thì những cái chuyện quá khứ không. Mà cái chuyện quá khứ không phải là cái những cái chuyện bình thường đâu. Chuyện quá khứ trong mình nó cảm xúc rất là dữ. Những cái câu chuyện gì mà không có cảm xúc thì bạn không có nhớ đâu. Còn hỉ nộ ái ố, bạn thương, bạn buồn, bạn ghét là vậy đó. Trong khi mà nó câu chuyện nó xảy ra đó, bạn cảm xúc của bạn nhiều quá, chắc chắn là khi bạn ngồi nó phải trào trở lại, không thể nào tránh đi đâu được cái trời. Hãy trả lời, hãy suy nghĩ xem hiện tại tâm đang hay biết gì đây. Chuyện quá khứ trào trở lại không có chi là vấn đề. Có điều là hành giả nhớ đừng có tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã qua. Khi tâm nhớ, tâm suy nghĩ về chuyện quá khứ, ghi nhận nó, trở lại chánh niệm về hơi thở hay cảm giác trong thân. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm chứ không phải là suy nghĩ. Để quý vị thấy cái câu nói thật là đơn giản ha. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm chứ không phải suy nghĩ, mà đó mình cứ có cái thói quen hồi đó có suy nghĩ. Mà càng suy nghĩ bao nhiêu thì cái tâm, cái sự cảm xúc mình nó càng mạnh, bây giờ có nhiều người chịu nổi, bỏ tiền đi về. Thưa sư, trong lúc đang ngồi thiền có một vị hành giả khác cũng trình nữa, tâm nhớ lại chuyện quá khứ và tâm sân khởi lên, con tự nhắc tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, không tìm cầu gì quá khứ, con thấy tâm từ từ yên tĩnh, nhưng nhớ lại lúc là lúc sân có mặt, tâm con thật vô cùng hốt hoảng và xúc động. Thì đúng rồi chứ gì nữa. Thì khi câu chuyện xảy ra là mình rất là cái cảm xúc của mình rất là mạnh, buồn thương giận ghét rất là dữ. Đó, ai làm cho mình đau khổ hoặc giả là mình nhớ những cái chuyện mà trái ý nghịch lầm nó xảy ra trong quá khứ. Lúc bây giờ mình không chánh niệm, khi câu chuyện nó xảy ra mình không chánh niệm. Vì vậy mà khi mà mình nhớ trở lại mình cũng không thể nào chánh niệm được, tâm của mình cũng rất là phiền não. Và cái chuyện này là cái chuyện nó xảy ra rất là thông tình. Đó, như sư kể có cái cô kia đó, cô nghe người ta trình pháp nói về cái chuyện người ông chồng phải đánh vợ đó, tự nhiên ngay tại lúc cái trình pháp có ai hỏi, tự nhiên cô ùa lên ào ra, cô nói khóc lóc cô rất là dữ. Mà ông chồng thì đã chết 20-30 năm rồi, thì nhớ nó làm giống như là vi vít liền trước mặt mình vậy, ghê vậy. Thế phải chơi, thành ra người ta rất là sợ cái này. Do đó mà có nhiều người đó họ điêu không nổi với những cái trạng thái tâm này đó, họ bỏ, họ đi, họ uống rượu hoặc giả là họ đi chơi là vậy đó. Nhưng mà đâu có thoát của nó, đi chơi về rồi đó bị nữa. Sư nhớ có một năm mới làm được, sư đi làm ở trên San Jose đó, mà lúc đó là sư mới gì đây mà từ Vinh Pháp qua rồi, cái có câu chuyện người ta cho làm ở trong cái tiệm mắt kiếm đó, rồi đối diện với cái tiệm mắt kiếm, rồi sau lưng cái tiệm mắt kiếm là bán kiếm, rồi có một cái tiệm bán bánh mì, rồi bữa trưa tụi này qua mua bánh mì ăn bữa trưa rồi vậy đó, hiểu ba lẻ đó. Thì hai ông bà đó cũng từ Việt Nam cũng mới qua, rồi cũng mở cái tiệm bán bánh mì đó. Lúc đầu bán thì không có đắt lắm, mà nhưng ông làm rất là ngon, thành ra bán đắt. Rồi bẵng đi một thời gian sư không gặp nữa, sư cái tiệm mắt kiến của sư nó dời đi chỗ khác, rồi sư không gặp ông nữa, sư gặp trở lại. Sư hỏi: "Ô anh ba, sao lúc này làm ăn khá không?" Em nói: "Được lắm sư, nhưng mà khổ quá sư, khổ quá. Tôi nói: "Có chuyện gì mà khổ vậy?" "Thôi bây giờ ông kể, mấy đứa con gái tôi bây giờ không có đứa nào tôi kiểm soát được hết trơn. Bà xã tôi là mới phải đi Hawaii rồi, cho bà ở nhà chắc là bà điên quá. Bây giờ tôi mới hiểu, tiền nhiều mà không phải đem lại cho mình hạnh phúc, cuối sao ngồi đứng mãi hoài mà cái tiệm vẫn tiếp tục làm như thường. Quý vị thấy không, đây là những cái người mình thấy họ làm việc đó, thấy vậy không, họ đâu có ngồi yên một chỗ, mà cái câu chuyện đau khổ trong gia đình của họ mới tức thì nó xảy ra, rồi bây giờ họ chịu không có nổi, họ mới đi chỗ này chỗ kia để mà họ làm cho tâm nó nhảy xuống. Huống hồ mình là cái người mình ngồi yên tiếng này qua tiếng kia. Vì vậy người ta không có thiền là đúng. Sư rất là thông cảm, nó thiền ngồi thiền nó nhớ tập chuyện đau khổ quá khứ không. Hành giả, thầy sư nói giải thích, hành giả nên quan sát nhiều hơn để hiểu tại sao khi chuyện quá khứ này trạo lại tâm sân mạnh như thế, cảm xúc cũng rất dữ dội. Hành giả cần hiểu mối tương quan giữa câu chuyện quá khứ và tâm sân. Thế nào là quá khứ này? Câu chuyện xảy ra thuộc về quá khứ phải vậy không? Tâm đang nhớ lại là trạng thái tâm, đó là điều mà chúng ta cần quan sát. Thì đó, thì quý vị nghe cái lời phân tách này là rất là cổ điển. Không nói trong cái phần mà mình nhớ lại quá khứ, nó có hai chuyện. Một là cái nội dung của câu chuyện, cái người nào đã làm cho mình đau khổ, cái người nào mình gặp ở trong cuộc sống rồi mà họ làm cho mình những cái chuyện mà mình buồn phiền ghê lắm, thì đó là cái nội dung của câu chuyện, nó đã đi qua rồi. Và cái gì nó có trong hiện tại, đó là cái tâm đang nhớ tưởng. Và vì tâm mình yên quá, mình ngồi thiền mà tâm mình nó quá yên, là do đó cái sự nhớ tưởng nó bật, nó làm bật rất là rõ. Thế anh chị em mà làm lăng xăng nó không có nhớ rõ như vậy đâu, nhưng mà tại vì mình ngồi thiền rất, tâm của mình rất là yên. Vì vậy những cái kỷ niệm trong quá khứ nó sống trở lại giống thật vậy đó. Nó có nhiều người là họ đứng dậy họ la, họ hét, họ bỏ, họ chạy ra khỏi trường thiền, phòng thiền. Rồi nó rõ rệt quá, thấy cái mặt người mà mình ghét đó xuất hiện trước mặt mình, chắc cũng không quan trọng. Vì vậy có hai chuyện ở trong này, một cái là cái tâm đang suy nghĩ, đang nhớ lại. Và một cái chuyện khác là cái nội dung câu chuyện xong rồi, không còn nữa. Cái người mà làm hại mình có thể họ đã chết, hoặc giả là họ đã đi qua đời mình rồi, chúng không còn ở đây nữa. Nhưng mà vậy đó, nó linh gỡ là từ hồi đó đến bây giờ 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi mình vẫn còn nhớ lại. Tâm đang xảy ra bây giờ trong phút giây hiện tại là tâm gì? Đó là tâm, tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng. Tâm trạng thái đó là pháp chân đế. Nội dung câu chuyện là khái niệm tục đế. Hãy để ý tới nội dung câu chuyện, để ý tới tục đế là phiền não chắc chắn sẽ khởi sanh. Và bạn nhắc nhở, đây là cái tâm suy nghĩ vậy thôi, chuyển xong rồi mà, còn gì nữa đâu. Khi thực tập chúng ta được hướng dẫn là không truy tìm quá khứ, không tìm cầu tương lai. Điều này có nghĩa là khi ký ức quá khứ sống trở lại, hành giả đừng có duyên theo, đắm chìm theo nó, suy nghĩ về nó, để cho tâm sân lại được dịp sanh lên và sanh lên mãi mãi. Anh chị em ngồi yên, nhớ lại cái chuyện quá khứ, nói chuyện quá khứ, cảm xúc nó khởi sanh lên, hỉ nộ ai ố nó khởi sanh lên, rồi mình duyên theo nó, mình suy nghĩ theo nó, mình suy nghĩ theo nó, mình sẽ tạo cho nó một cái sức mạnh khác nữa, để next time nó sẽ happen gần hơn nữa, gọi là nó cứ tô đậm hoài. Không dùng cái pháp Phật để mà xử lý đó, và cứ ngồi đó mà suy nghĩ về cái chuyện gì mà đau khổ, hoặc giả là mình bỏ mình đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, mình không có pháp hành, thì là cái memory, cái ký ức mà đau khổ này nó cứ được tô đậm hoài. Và nếu như mà mình không có biết xử lý nó thì cái cơ hội để mà nó cho nó xảy ra là nó càng lúc nó càng gần. Hôm nay nhớ, 3-4 ngày sau nhớ, mà cứ không có chịu xử lý nó là một ngày nó mới nhớ, dễ sợ vậy. Trong cái mình tô đậm nó mà, tô càng đậm thì nó nhớ càng dữ. Khi thực tập chúng ta được hướng dẫn là không truy tìm quá khứ. Điều này có nghĩa là khi quá khứ sống lại, nhớ đừng duyên theo, đừng đắm chìm theo nó, đừng suy nghĩ về nó, để cho tâm sân được dịp sanh lên. Tương lai cũng vậy, chạy theo suy nghĩ miệt mài cho những dự định cho tháng ngày sắp tới, làm cho ham muốn âu lo khởi sanh. Thay vì vậy, chúng ta tinh tấn duy trì chánh niệm, ghi nhận tâm đang suy nghĩ về quá khứ và tương lai, tức là chúng ta đang sống trong hiện tại. Bạn phải nhớ một điều, ký ức dù buồn hay vui hay buồn, bạn không thể xóa nhòa được trong cái tâm của bạn. Chứ khi một cái câu chuyện mà đã xảy ra mà mình vui hay là mình buồn, mình sung sướng là mình đau khổ, thì phải nhớ đây là những cái nó sẽ nằm ở trong tâm của mình. Cái ký ức là mình không bỏ được, không bỏ đi đâu được hết trơn. Vấn đề là mình tu tập để ký ức sống trở lại, mình đừng có giãy giụa với nó, nó đừng có làm khổ mình, đó là cái mình làm thôi. Rồi bây giờ tôi muốn nhớ nữa, tôi ghét cái tâm này quá, sao nó nhớ chuyện quá khứ, ghét sao được, bản chất của nó là vậy mà. Nếu mà không nhớ được chuyện quá khứ thì Đức Phật đâu có nhớ những cái gì xảy ra trong cuộc sống của Ngài bao nhiêu kiếp. Để cuối cùng quý vị có cái bộ Túc Sanh Truyện đó, Đức Phật kể lại hồi xưa là Ngài làm cái gì là còn Bồ Tát đó. Điều đó có nghĩa là quý vị thấy cái ký ức rất là dữ. Ngài dùng một miếng cơm mà Ngài nói rằng là đó, nếu mà quý vị nhớ như tôi nhớ thì quý vị ăn một miếng là quý vị cho một miếng. Tại vì cái chén cơm này tôi đã làm 91 kiếp trái đất. Một kiếp trái đất không biết bao nhiêu lâu. Gọi là một A tăng kỳ kiếp. Cái số cái đếm được. Thức nghĩa thì dịch ra là incalculable, đếm không được. Bốn cái incalculable là bốn cái đếm không được, không biết bao nhiêu. Nhưng mà người ta nói là cho mình cái số tượng trưng là số 1 và 180 số 0. Thì quý vị số là số bao nhiêu đó. Mà 91 kiếp trái đất như vậy Đức Phật còn nhớ. Tôi chỉ cho một miếng thôi, tôi hưởng cái gần 91 kiếp trái đất. Kiếp nào tôi sống trở lại tôi cũng được hưởng cái món này trơn. Thì quý vị thấy là khi mình cho mình, đó là cho mà chưa chắc là cho được cái tâm tốt đó. Là cho mà tâm tốt là còn cái phúc nó còn lớn nữa. Tương lai cũng vậy, chạy theo suy nghĩ miệt mài về những dự định cho tháng ngày sắp tới, làm cho tâm ham muốn, làm cho tâm âu lo khởi sanh. Thay vì vậy, chúng ta tinh tấn duy trì chánh niệm, ghi nhận tâm đang suy nghĩ về quá khứ và tương lai, tức là bạn đang sống trong hiện tại. Nhớ một điều, ký ức không bao giờ xóa bỏ được. Nếu có trí tuệ, ký ức sống dậy nhưng phiền não không sanh lên. Đó là sự khác biệt giữa người có tu và không tu. Cái người không tu thì ký ức sống trở lại, nó dày xéo mình, nó làm cho mình đau khổ, mình đi kiếm những cái phương tiện để mình quên nó. Còn cái người có tu ngồi đó duy trì chánh niệm để đối đầu với nó, phải giải quyết nó, đem nó ra khỏi cái system của mình. Còn thôi những cái đau khổ trong tâm của mình nó là khó mà dùng cái gì ngoài cái pháp của Phật hết trơn. Có trí tuệ, tâm hành giả không để ý tới câu chuyện quá khứ, hiểu rằng ký ức chỉ là tâm thôi. Đó là sự phân biệt giữa quan sát tục đế. Quan sát tức là để ý tới người nào, ai, nói gì, đã làm cái gì cho mình đau khổ. Và quan sát chân đế, đó là tâm đang nhớ tưởng, tâm đang suy nghĩ, tâm sân hận, vân 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 vân. Nếu bạn để ý tới cái này thì không thể nào mà phiền não nó quậy bằng được. Nếu khi ký ức sống lại, hành giả chỉ cần hiểu đây là tâm, mọi chuyện đều yên đi. Anh thử đi một lần đi, sẽ thấy chỉ cần thắng nó một lần thôi. Có một lần nào đó, có một dịp nào đó mà cái ký ức sống trở lại, mình ngồi yên mình nói đây chỉ là cái tâm mà thôi, chứ câu chuyện nó đã xảy ra rồi. Nó chỉ cần có một lần đó mà mình vượt qua được là mình sẽ nhớ và mình sẽ làm được hoài. Còn mà nếu mình không tập, nó tới mình suy nghĩ về nó rồi mình trốn, mình chạy đi chỗ này chỗ kia, mình chơi, mình qua điện thoại, mình gặp bạn bè rồi vậy đó, ra nó quay trở lại, nó quậy mình chết luôn. Bạn nó đang cho nó một cái gì đấy, mình empower nó, mình cho nó có sức mạnh. Cái người mà không chịu tu tập mà hễ mà ký ức mà sống trở lại mà chạy đi chỗ này chỗ kia kiếm thì cũng giống như quý vị quét nhà, quý vị đút rác ở dưới giường, thay vì hốt đem bỏ thùng rác không, cứ quét xong rồi đem dưới giường đẩy nó lại, thì dòm ngoài thì không thấy đó, nhưng mà càng lâu là càng khối. Đa phần những ký ức sống lại do tâm cảm xúc vui buồn có mặt. Ký ức có thể vui buồn trung tánh, loại cuối cùng này rất nhiều, nhưng bạn chẳng bao giờ nhớ cả. Đôi khi quý vị than tại sao mình ngồi thiền cứ nhớ tới chuyện buồn không à? Nó trung tánh nhiều lắm chứ, trung tánh là cũng buồn cũng vui, rất là nhiều mà không nhớ. Tại vì chỉ phải cần cảm xúc thì nó mới nhớ. Thế mà trong cái ký ức của mình mà có chuyện gì mà xảy ra mà có cảm xúc ở trong đó là mình nhớ rất là lâu. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, cảm xúc vui buồn quá mạnh thì những ký ức này ưa trồi dậy ghê lắm. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm phản ứng vui buồn với nó. Sự phản ứng này tô đậm những nét ký ức đó, làm cho chúng không có dịp phai mờ trong tâm. Mỗi lần nhớ lại là tâm đau khổ hay sung sướng, ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ, thay vì được xoa đi và mờ dần, để rồi cuối cùng cứ xảy ra hoài 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 hoài. Đây là những ông cho mình thấy, đây là những cái một quy luật của tâm, chứ không phải đe dọa gì mình hết trơn. Thì khi một cái ký ức nó sống trở lại, bạn không chịu duy trì chánh niệm, bạn nhận ra, bạn nói rằng cái này chỉ là tâm mà thôi, nó chỉ là sự suy nghĩ thôi, còn câu chuyện nó đã xong rồi, cái người đã đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi, họ không còn dính líu gì tới mình nữa, hoặc giả là cái chuyện mà ân oán là xong rồi, quá khứ rồi. Đây chỉ là tâm mà thôi. Mà nếu mà không làm được như vậy mà tiếp tục suy nghĩ và họ tiếp tục đau khổ nữa thì là cái ký ức nó càng được tô đậm. Đấy, mà càng được tô đậm thì nó càng mạnh. Mà càng mạnh thì nó xảy ra càng nhiều thì đau khổ nhiều. Đó vậy thôi. Nó là cái vòng luống cuống mà. Bởi vì khi mình nghe những cái phần thông tin này ra, mình thấy tại sao mà Đức Phật gọi là có tâm từ tâm bi đối với chúng sanh là vậy đó. Thứ tội nghiệp quá. Chúng sanh đau khổ quá. Đó. Mà ai làm cho chúng sanh đau khổ? Chúng sanh vì phiền não làm cho mình đau khổ thì ai? Có người nào trong này đâu? Có ai suy nghĩ dùng mình đâu? Mình suy nghĩ mà. Mình suy nghĩ cho đã rồi buồn rồi khổ quá rồi tới chùa nhờ các sư tụng kinh cầu an. An gì nổi quý vị? Bây giờ người ta cứ kêu sư đi tụng kinh cầu an thì nói có an gì đâu, làm sao an đấy? Chỉ có gì suy nghĩ mà sao? Sư có suy nghĩ đâu mà sư an? An hay không là sư an thì còn quý vị mà an đâu? Có thể rải tâm từ rồi quý vị chúc chúc, rồi quý vị mừng, quý vị xa thú, quý vị dân bộ thơ rồi mình từng chứng đạo tập đó, bảo đảm như vậy. Không ai bảo đảm cho mình ăn hết, mà không ai bảo đảm cho mình siêu hết trơn. Vậy mà cứ tiếp tục cầu ăn cầu siêu và mình tốn biết bao nhiêu tiền vì cái chuyện đó. Hồi xưa sư nói, nhưng mà sư chỉ nhận xét thôi chứ sư cũng không có nói xấu. Có một lần đó, có một cái gia đình Việt Nam đó, mời sư đi xuống dưới vùng mà Santana có cái gì family rồi gì đó, cái hiệu gì mà chuyên môn mà đó. Thì trước sư á, là trước cái Tư Tăng Nguyên Thủy tới, thì trước Tư Tăng mà bên chùa Thích Ca Hành Viện nó xuống, là họ có mời có một số vị cũng bên truyền thống Bắc Tông đó, tới trước tụng kinh. Nghe đó, vì gia đình đó là gia đình người ta, cái ông cụ mất là ông tu bên Bắc Tông, Thành ra gia đình muốn mời các sư Phật tâm tới tụng kinh để cho siêu thoát. Tôi thấy một thầy ông đứng đứng tụng kinh ngay gần cái bách cái gì, miệng tụng mà tay cũng quẹt 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 dắt vậy này, không biết làm cái gì. Chắc bị chơi đó, chắc dễ sự đoán vậy thôi chứ. Tụng thì tụng, tụng mà tay cũng quẹt quẹt chơi trong cuốc dắt này. Tại vì suy nghĩ tại vì sao như thế này ta? Tại vì sao các thầy, các sư được người ta mời tới tụng kinh mà như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì nó trở thành một cái chuyện mà dường như là mỗi ngày nó xảy ra biết bao nhiêu lần nữa. Sau này Phật tử nói cho sư biết cái chùa đó là ở gần cái vùng thành phố thành ra. Ôi, người ta tới người ta bút cái chuyện mà cầu an cầu siêu suốt ngày suốt đêm. Các sư ở đâu không biết mà thứ bảy chủ nhật là về tụ về là đi tụng kinh. Đấy. Nó trở thành một cái chuyện routine, là không còn cái ý nghĩa gì nữa. Và trở thành một cái phương tiện để các thầy các sư sống. Vì vậy nếu mà mình là cái người mà có trí một chút mà mình chịu xót suy nghĩ, mình không nên làm những cái chuyện này, mình không có nên tiếp tục. Ý sư muốn nói là mình bỏ tiền ra mình nhờ các thầy các sư tụng kinh cầu an cầu siêu, không nên làm cái chuyện này, không được đâu. Phải vậy không? Mình có trí mình thấy hiểu rất là rõ, mà bây giờ mình ngồi mình nhớ tới chuyện suy nghĩ này. Mình đang đau khổ như vậy, ông thầy nào mà cầu cho mình an đây? Phải vậy không? Ông chồng của mình, bà vợ của mình, thằng con của mình mà nó làm cho mình đau khổ mà. Có ai vô trong này đâu. Rồi ai đau khổ là tại vì mình dính mắt với người ta. Trong thầy tu ông có dính mắt với mấy người này à? Có vậy không? Mình dính mắt với ông chồng, mình dính mắt với thằng con của mình cho. Hay đứa con của mình cho ông thầy tu đâu có dính mắt với mấy người này. Mà kêu ông tụng kinh cho mình hết cho an được. Đó mà. Cần nói nhiều chắc cần khẩu nghiệp mà thôi, sẽ làm thêm cho rồi. Quý vị mà sư quý chị cũng mang khẩu nghiệp ra nghe. Hồi xưa sư mới tu á, sư nhìn cái cảnh này sư bức xúc lắm. Bây giờ mình nói không, đừng có ít chuyện của người ta mà mình nói làm chi, phải vậy không? Không có thay đổi được gì hết rồi. Nhưng mà đều những cái dịp như thế này để quý vị thấy là cái chuyện mà cầu người khác cầu cho mình an cái biển vong dễ sợ hả? Đó là mới an thôi, chứ nói siêu nữa thấy không? Mình làm tội cho đã xong cầu. Đến ta tới ta tụng cho mình siêu về nơi nhàn cảnh, cái chuyện thì khó quá. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, cảm xúc vui buồn quá mạnh thì những ký ức này xuất thích trồi dậy. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm phản ứng vui buồn với nó. Sự phản ứng này cứ tô đậm hoài những nét ký ức đó, làm cho chúng không còn có dịp phai mờ trong tâm và làm cho nó có dịp cơ hội xảy ra rất là thường xuyên. Mỗi lần nhớ lại là tâm đau khổ hay sung sướng, ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ thay vì được xóa đi và mờ dần. Thưa sư, phải làm cái gì đây? Chấp nhận ký ức như chúng là, hãy tự đặt câu hỏi ký ức là gì, quan trọng hay không, chuyện đau khổ đang xảy ra hay đã qua rồi, người này thế nào với mình mà mình khổ như thế, có đáng cho mình đau khổ không? Ông ấy, anh chị em đặt câu hỏi thì tự trả lời đấy, tôi không biết. Ký ức là cái gì? Kỷ niệm này là cái gì? Và tại sao mình khổ như vậy? Cái người mà làm cho mình nghĩ là mình đau khổ, cái người đó đáng gì mà nó có khả năng gì mà nó làm cho mình đau khổ như thế? Và nó đâu rồi? Nó ở đâu rồi? Nó làm cái gì rồi? Thì quý vị thấy trả lời là chết rồi, đi ra khỏi cuộc sống của mình rồi. Cái dân này không có đáng cái gì hết, mình vẫn tiếp tục đau khổ. Đấy. 75 phần khác nữa. Thưa sư, đang ngồi thiền tự nhiên tâm nhớ lại về một cái người đó mà con đã gặp khó khăn trong quá khứ. Tâm khó chịu, nhịp tim đập mạnh, biết mình đang ngủ rằng sự suy nghĩ là tâm đã tác động tới thân con là tim. Con nhắc ngay, đừng suy nghĩ nữa, chỉ làm khổ mình thôi, mặc kệ người ta. Đừng nhìn bên ngoài, hãy nhìn lại tâm mình, nghĩ vậy tâm yên xuống, nhịp tim trở lại bình thường, nhưng một lát nó suy nghĩ nữa. Biết chứ? Thôi cái chuyện của người ta mà mình suy nghĩ chi, có liên quan gì tới mình đâu. Cái chuyện nó xảy ra là bên ngoài, tự nhiên mình ôm vô mình suy nghĩ. Trả lời, không, suy nghĩ không làm cho hành giả khổ. Khi suy nghĩ về một đối tượng sân sanh lên, hãy quan sát tâm sân này trước nhất. Khi tâm yên rồi, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra giữa mình và đối tượng, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ không bực bội như lúc đầu nữa đâu. Suy nghĩ tự nó không làm cho mình đau khổ. Mà cái gì làm cho mình đau khổ là tại vì mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ làm cái tâm sân mình lên. Chính tâm sân này làm mình đau khổ. Bởi vì trí tuệ cũng suy nghĩ, tâm sân nó cũng suy nghĩ. Thì mà tâm sân nó suy nghĩ theo tâm sân, cảm xúc nó lên là làm cho mình đau khổ. Phiền não làm cho mình đau khổ, chứ suy nghĩ không làm cho mình đau khổ. Ký ức tự nó không làm mình khổ, nhưng vì hành giả quan sát hay để ý tới nội dung của ký ức, tức là tâm đang nhớ lại cái gì, chuyện chi đã xảy ra, chính điều này làm cho đau khổ sanh lên. Ký ức là tâm, bạn phải tu tập để hiểu điều này. Bản chất hay chức năng của tâm là nhớ lại, hành giả chỉ để ý đến phần nội dung, và đó là những khái niệm tục đế, vì vậy vẫn tiếp tục đau khổ như thường. Bạn hiểu là cái này là tâm, bản chất của nó là nhớ lại, nhất là khi mình ngồi yên nữa. Hãy chỉ mình làm lăng xăng ở ngoài đời thì mình nhớ đâu. Vì vậy quý vị thấy có những cái ở bên Florida đó, chỗ sư ở đó, có nhiều ông già và già đó, già lũ khổ mà cũng đi vào trong mấy cái chợ làm, hoặc giả đi vô trong mấy nhà thương đi phục vụ nó. Hỏi tại sao ông bà làm chi cho mà cực vậy, ở nhà thì cái nhà buồn quá. Cái nhà buồn quá rồi nhớ lại chuyện quá khứ càng buồn nữa, chịu không nổi. Phải đi làm lăng xăng cho nó có quên rồi. Sư có một cái người bà con đó quý vị, bị Parkinson sắp rung tay chân rất rung dữ lắm, già rồi, 70 mấy ngoài rồi vậy đó, mà còn chạy theo con cái đi làm tiệm đồ vậy đó. Tại vì sao? Đi làm gì vui, còn ở nhà ngồi nó buồn nó khổ quá, toàn suy nghĩ toàn cái chuyện quá khứ không. Ông thì suy nghĩ hồi xưa thì mình trung tá đại tá rồi gì đó, bây giờ qua bên này giống như thằng cu ly chẳng hạn. Thì cuộc đời nó xoay như vậy thì mình ráng chịu thôi, mình chấp nhận là mình chịu rồi. Còn người vợ thì nghĩ tới cái chuyện buồn phiền giận hờn ở trong gia đình, cứ như vậy rồi không ở nhà được. Thì bây giờ già yếu mà trời nó bên miền đông thì nó lạnh lẽo nữa, mà vẫn cứ mò đi làm rồi, chắc ở nhà buồn quá chịu rồi. Đó có phải là mình thấy là nếu mà mình có tu tập và mình biết cách xử lý cái tâm của mình thì mình đỡ không? Mình ở nhà mình khỏe, ở nhà nó ấm áp, mình ngồi thiền đâu có lạnh lẽo gì đâu. Không có gì đi ra ngoài quý vị làm được thì nó phải khổ rồi. Lái xe nó đồ nó nguy hiểm nữa. Đấy. Khi bạn hiểu rằng ký ức tức là những gì, ký ức là gì nếu không đi ngoài chuyện suy nghĩ, những việc đã xảy ra từ trước, vì vậy suy nghĩ là tâm, mà tâm là những hiện tượng tự nhiên. Ký ức là sự suy nghĩ thôi, mà suy nghĩ là suy nghĩ về quá khứ, hoặc cái planning, mình dự tính những cái chuyện tương lai, toàn cái chuyện ảo không à. Mà mình rất thích suy nghĩ, mình miết mài trong đó, tâm mình nó đắm chìm trong đó. Bạn hiểu, phải hiểu suy nghĩ chỉ là danh pháp hay là tâm. Không hiểu điều này, tâm sẽ chú ý tới nội dung của sự suy nghĩ hay nhớ tưởng, và đau khổ sẽ khởi sanh. Là người tu tập, chúng ta cần quan sát để học và hiểu các pháp chân đế là pháp tự nhiên, sanh khởi rồi hoại diệt. Ký ức là tâm, tâm cũng xuất hiện rồi biến mất thôi. Tại vì khi mà nó xuất hiện, mình nắm nó theo nó, mình chụp nó rồi mình suy nghĩ nó, do đó nó mới ở lâu trong tâm của mình. Còn mình hiểu rằng nó là chỉ là sự suy nghĩ, biết nó sự suy nghĩ, những cái sự suy nghĩ này nó không ăn nhầm gì hết, nó những lần niệm suy nghĩ lăng tăng thì tự nhiên nó bỏ nó đi.
Thưa sư, thì những người sơ cơ như tụi con thì giả sử như những cái cảm xúc đó nó trào lên quá thì mình không thể nào nói là mình quan sát học hỏi được, thì thứ nhất là mình có thể đổi đối tượng khác. Thưa sư,
chút xíu gì ạ, đó là phương tiện đó,
thì phải chạy để mình có cái sự định tâm trở lại, lúc đó mình mới trở lại quan
sát. Dạ, đó thì là cái cách người ta tập tôi chỉ cho mình vậy thôi. Nhưng mà rốt ráo rồi đó, là mình phải hiểu rằng ký ức chỉ là tâm mà thôi.
Không, mình nhắc nhở mình nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ.
Dạ, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Làm cách gì cũng được. Đây là những cái nguyên tắc người ta nói về tâm cho mình hiểu. Bản chất của tâm là suy nghĩ, bản chất của tâm là nó nhớ. Nhất là trong khi mình ngồi yên như thế này nữa. Tại vì mình hành thiền đó. Quý vị hiểu, hỏi tại sao mà tôi cứ nhớ tổng chuyện đau khổ quá khứ là tại vì quý vị hành thiền. Đừng hành thiền, đi chơi là yên. Mà holiday thì mình đi chơi cho sung sướng thì nó tâm nó vui, đi Las Vegas thì nó quên. Thấy không? Còn xuống tới ca thành viện là nhớ. Nhưng mà cái nhớ này để rồi mà quên này, còn cái nhớ cái quên kia là để mà nhớ, có vậy không? Cái khổ ở đời, ở thế gian là vậy đó. Họ đi mượn một cái đối tượng bên ngoài để làm quên cái này, nhưng mà quên sao nổi, sao mà quên được đây? Bởi vì khi một cái câu chuyện mà liên quan tới những cái người thân trong gia đình, tới con mình, tới chồng mình, tới vợ mình, tới người này, tới người kia, thấy không? đau khổ muôn vàn chứ đâu phải giỡn chơi. Và tại sao đau khổ? Tại vì tâm mình dính mắc. Hiểu vậy mà nó cứ dính hoài được cái gì, thiệt chứ phải chơi. Gỡ không ra nó super glue mà. Dính rồi gỡ không nổi. Dạ, Eric nói vậy cũng đúng. Nghĩa là nếu mà khi mà nó mạnh quá thì mình phải trốn cái đã. Mình kiếm một cái đối tượng nào trung tính, mình vô trong hơi thở. Mà có nhiều người nó vô trong hơi thở nó vẫn tiếp tục nó nghĩ như thường. Cái thằng cứng đầu á. Nó có một anh trình pháp ở dưới chùa nhỏ Sơn La, anh nói không nổi sự ạ. Không nổi, nó cứ suy nghĩ về cái chuyện đó. Đó thì cái nguyên tắc nhắc nhở mình á, nó suy nghĩ là chuyện của nó. Bổn phận của nó là suy nghĩ mà. Mà tại vì mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ nó có cái thói quen như vậy. Nó ăn quen rồi, bây giờ mình thả nó ra không được. Bây giờ mình phải đổi à, trong cách không có cách nào khác hơn. Nếu mình không muốn khổ thì mình phải đổi thôi. Cũng giống từ trước giờ mình uống rượu vô thì bây giờ nó chai gan. Bác sĩ nói uống nữa là chết, thì mình lựa thôi. Một là mình chết, hai là mình tiếp tục mình sống mà với sức khỏe của mình, cái đó là cho mình thôi à, không biết làm sao. Cũng giống như ngày hôm qua hôm kia, ông sư có kể cái gì nghe là có một cái chú Phật tử, là chú tới chú gặp sư, thì chú nói Đức Phật nói có đâm giới mà trong đó đừng có nói láo, mà con thì con nói dốc tổ mẹ luôn sư à. Nói vậy mà cô chú làm cái gì mà chú nói dốc, tôi đi xin việc mà, xin việc mà không nói dốc nó không cho đâu. Đó thì sư nói khi mà bà con đem cái chuyện cơm áo gạo tiền ra mà nói với sư thì sư phải làm thinh à, bởi vì liên quan tới đời sống của người ta mà. Cái gì là top priority trong cuộc sống của mình, cái gì là ưu tiên một trong cuộc sống của mình, là phải là công ăn việc làm không? Bây giờ mình nói đừng thôi, kệ nó, công ăn có, công ăn việc làm có thành vấn đề, cứ ráng giữ năm giới. Không biết giữ năm giới tới nào được mà mất việc này, thấy không? Không có tiền mai trả tiền nhà tiền cửa này, thấy không? Vì vậy khi mà mình đem tới cái chuyện mà đời sống ra mà mình nói thì không có ai có làm gì đâu, đó có quyền của mình thôi. Thế vậy không? Mình chọn cái nghề thì mình chọn một cái nghề thì nó tạo một cái nghiệp. Cái nghề nó tạo cái nghiệp là vậy đấy. Tại vì mình muốn cái câu chuyện đó, do đó mình phải nói dối trá. Mà hễ mà mình đã dối trá rồi là mình tạo một cái nhân ác rồi, thì người khác sẽ dối trá với mình. Nhân quả mà nó vận hành theo luật nhân quả. Nga đứng trong là hệ Đức Phật chỉ nói đó, anh muốn làm gì anh làm. Bây giờ nó New Year Christmas, người ta mời mình chút rượu uống cho vui với người ta, rồi cái nọ mình uống được. Thì nó ở thì uống, nhưng mà Đức Phật nói rõ là rượu là chắc say mà, thấy không? Biết lúc nào mình gọi là đủ để mình ngừng lại đây. Cái chi nó cũng bắt đầu bằng cái nhỏ trước, uống chút thôi. Thì cái chút ra cái dài, cái nhiều không biết bao nhiêu.
Bạch sư, dạ, trong cái ký ức mình, sư, có cái này buồn, có cái này vui. Có cái nó trồi lên là cho mình hoan hỷ.
Trung tính nữa, có trung tính nữa.
Trong đó có những cái chụp như là con đi giao duyên, hay là từ lọc phước. Khi lọc phước vậy họ hoan hỷ. Bây giờ họ nhớ lại cái hành động của họ, bố thí, cúng dường chư tăng. Họ hoan hỷ. Thì sư là họ có nên nhớ lại những kiểu đó không?
Thật ra anh biết sao không? Khi anh làm phước mà anh nhớ là anh hoan hỷ quá, mình nhớ lại trong này là cảm xúc đó. Là cảm xúc là không tốt đâu ạ. Chứ không phải tốt đâu. Cái hỷ ở trong cái chuyện mà mình làm việc phước đức á, là nó cái tâm hỷ nó khởi sanh đó, thì mình phải biết duy trì trách nhiệm. Vì vậy cái người mà có tu tập á, có trí tuệ, cái tâm hỷ nó không turn into emotion. Còn cái người mà không làm phước làm đức mà không có tu tập á, là cứ hoan hỷ quá, lát hỷ mũi rồi nào hay. Tại vì nó quá cảm xúc. Có một sư kia ông trình với ông thiền sư, ông nói rằng là có một lần ở trong chùa thiền viện Sự U Minh, ta tổ chức một cái buổi cái mà phát quà cho mấy người nghèo trong làng. Ở đây là làm theo cái truyền thống, là tại vì hòa thượng hồi xưa đó, cái ngày birthday của ngài đó, thay vì ngài Phật tử đem đồ tới cúng dường cho ngài, biểu giữ cái tiền đó lại cho ngài cái tiền thôi, đừng có mua đồ mua đạc gì hết trơn đó. Rồi ngài lấy cái tiền đó đem mua gạo, mua dầu, mua đồ ăn, mua thức uống, mua cái đủ thứ gì đó. Rồi kêu dân làng tới phát cho đó. Thành bây giờ họ làm thôi đó. Chồng sư đó nói rằng là Trong cái đám mà đi phát đó là có một cái gian hàng Việt Nam, là quý cô đứng ở ngoài phát, còn tôi ngồi trong, tôi không có đụng tới cái gì hết trơn á. Mà con nghe tâm con hoan hỷ quá, quá hoan hỷ. Đúng rồi, nhà chùa phải làm như thế này, lâu lâu phải tổ chức như vậy để mình thương tưởng tới những cái người nghèo khó xung quanh. Bị dòm xung quanh mình thấy nhà cửa của họ điêu tàn quá. Nhưng mà thưa sư, tại sao buổi tối con ngủ được? Sau cái buổi mà phát chẳng đó xong rồi là tối rồi, cái tâm nó cứ suy nghĩ về cái chuyện nó ngủ được. Thế ông thầy sư nói, khi mà sư nói rằng với tôi rằng là sư nói sư rất là hoan hỷ về cái câu chuyện mà nhà chùa làm, phước đức mà người ta làm, thì cái này là thiện tâm mà. Mà thiện tâm thì tâm phải yên, chứ tại sao mà là sư ngủ không được? Sư có biết tại sao không? Tại sao sư ngủ không được không? Sư ngủ không được là tại vì sư suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện này. Đúng rồi, trời ơi, cái phước này phải làm à. Tội nghiệp quá, biết bao nhiêu người xung quanh nó nghèo, cứ suy nghĩ nếp là một lạp là trở thành cảm xúc nó lên. Quý vị thấy không? Thiệt ra không phải dính mắt, nhưng mà cái trạng thái tâm mà hoan hỷ ấy, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy người ta nói mình làm phước với tâm xả là vậy đó. Mình làm phước có phước rồi, ui, rồi xong rồi, thấy không? Rồi mình phấn chấn quá, mình excited quá. Ở trong thiền tập người ta nói hễ cái gì mà nó chấn động quá là không tốt rồi. Trạng thái nó mất cái thiện tâm rồi. Kusala là cái tâm nó phải yên ổn. Và ví dụ chẳng hạn như mình thấy cái truyền thống ở bên Việt Nam ấy, người ta làm lễ dân y rồi người ta hò, ta hét, xin chư thiên hoan nghỉ xa thú, xa thú. Yeah. Nói một lát rồi cái đi ra xin nó hồi nhỏ đổ mồ hôi luôn à. Đi ba vòng giữa Phật là đổ mồ hôi quá. Thật ra cái chuyện đó thì làm chẳng có chi, nhưng mà cái tâm làm hay mà chấn động quá là không tốt, không nên. Sư đi qua bên Myanmar đó, sư thấy người ta làm lễ dân y Katina rất là yên. Thái cũng vậy. Không làm, mình Thái là giống Việt Nam, mình bất chức Việt Thái. Myanmar, dân cũng chỉ tư tăng đọc tác bạch xong xuôi rồi là cứ người dân bộ y rồi chư tăng nhận làm thinh từ đầu đến cuối, không có nói năng gì hết. Rồi cái ngài hòa thượng, cái vị chủ lễ đó, trưởng lão đó, ngài trước một thầy pháp nhắc nhở từ vấn đề bố thí cúng dường. Thế mà cái gì mà chấn động quá là không được rồi, không xong rồi. Vì vậy cái người mà bố thí mà có trí tuệ, tâm hỷ nó sẽ phát ra. Người ấy quan sát tâm hỷ nó dịu xuống. Rồi lát tâm hỷ nó phát ra nữa, tâm hỷ nó dịu xuống. Nó cứ dễ, nhưng làm cho nó gọi là nhấp nhôi thôi. Ông thầy sư nói rằng đó, không phải là Phật tử Việt Nam đâu, không phải Phật tử mà Thái hay là Phật tử Lào, là Campuchia rồi mà vậy, mà Phật tử Miến cũng vậy nữa. Cái cuộc lễ mà những Ikatina là họ chấn động ghê lắm, họ hoan hỷ dữ lắm, làm ông sùng mà. Cái truyền thống ở bên Myanmar đó là ở trong các làng á, hễ mà ngày hôm nay là 10 giờ mà làm lễ dân y đến chư tăng á, là họ sáng sớm rồi, là họ đã rao rồi. Họ đẩy một cái xe bò đi quanh làng, để ai có đồ đạc gì bỏ trong làng nó bỏ. Mà sư cũng có thấy cái chuyện đó. Gạo, cơm, rồi thứ đôi khi 5-6 chiếc xe họ chở vô chùa. Rồi sau này họ chở đi về, họ đi rảo quanh làng, gõ chiên, chỗ trống làm sùm hết trơn. Người ta đem đồ ra cho đầy đủ xong rồi đẩy vô trong chùa để dâng cho chư tăng. Rồi ông thầy cũng nói rằng là rồi lúc đó là thì ăn uống ở tại trong chùa luôn. Ta đãi cơm, rồi ăn xong 2-3 giờ hết biết chuyện thì làm, mấy cha vô có nhậu hết trơn. Muốn tiếp tục mà. Bởi vì cái trớn nó đang còn mà làm sao? Về nhà ngủ nổi, đâm tâm chấn động quá. Vì vậy mình làm phước làm xong rồi, làm phước là mục đích để mình tập cái tâm buông bỏ mà. Rồi ví dụ như mình cho người ta mình bố thí cúng dường, người ta hoan hỷ, người ta mình giúp cho người ta mà gì đó bớt khổ được, tốt. Nhưng mà mình quá chấn động, mà nếu người ta không bớt khổ là mình khổ, thấy không? Khi mình làm phước mà mình mong rằng là mình cho cái món này để cho cái người đó được sung sướng, được vui, cái sự mong muốn đó nó có chừng đó nó backfire. Vì nếu mà người ta không sung sướng thì mình tính sao đây? Cái người không tu tập không bao giờ đặt câu hỏi đó. Còn cái người tu tập luôn luôn đặt câu hỏi, mình cho người ta mà mục đích để cho người ta đỡ khổ mà ta không bớt khổ thì phải sao? Phải coi tâm xả. Mỗi chúng sanh là có biệt nghiệp của họ à. Chứ không phải mình giúp cái người ta sung sướng được đâu. Nghe sao mà thấy lạnh lùng quá quý vị.
Sự bên con nghe nói bên khi con kể mình miền núi
á,
cái bà thí chủ người Trung Hoa, người Trung Quốc á,
bà
xây thì điện cho mấy con nữ quốc tế ở đó, mà không ai biết mặt bà. Bà xây cái cốc vì thiền sư trên núi á, cả hàng năm cốc mà không ai biết mặt bà. Từ nay cổ như thế bà nó giống bà Musaka, có nghĩa là làm thứ mà không ai biết, không cần danh, cái đó là cái xã.
Đúng không? Mình làm phước là để mình tập cái tâm buông bỏ. Tại sao mình cần cái sự trở lại là danh? Danh là mình muốn cái một cái sự trở lại rồi, thấy không? Cô danh là sao? Là cô nói người ta tán dương rồi. Tốt quá, bà này là làm phước rồi, đại thí chủ rồi, tôi gắn cái chương cái đồ rồi. Mình cần cái đó làm gì? Có vậy không? Thật ra mình thấy cái chữ mà đa nói là asova là không tham. Loba là tham, aloba là không tham. Đó là cái chữ đa ná. Mà sao mình làm phước mà mình cứ muốn cái này cái kia không vậy? Nhưng mà cái đó là cái bản chất tự nhiên của cái tâm phiền não mà. Thì nó cho cái gì rồi nó cũng muốn trở lại. Dâng cho sư cái gì rồi cũng coi hỏi sư có xài không. Sư không xài cũng buồn rồi. Áp vậy chứ. Rồi mấy sư cũng giả lả, để đó, để sư xài mà có xài đâu. Sư nhỏ chút xíu cho cái áo bằng cái kích của ngài Hòa Thượng Kim Tiểu sau sư mặc. So với để đó cho biết sao giờ. Bởi vì người ta chỉ biết cái sai của Hòa Thượng thôi, người ta mua một cái thôi. Sư nào cũng lãnh, nhỏ lớn gì lãnh thứ là thế. Thì mặc được thôi, để qua bên cho biết sao giờ. Vì vậy anh chị em nhớ này. Đa ná tức là làm phước là aluba. Aluba là không tham. Cái hai cái chữ nó cùng nghĩa với nhau. Mà đã không tham rồi thì mình muốn cái gì đây? Mình cho để mình tập buông bỏ mà. Bạn phải hiểu suy nghĩ chỉ là tâm. Không hiểu được điều này, bạn sẽ chú ý tới nội dung của sự suy nghĩ. Và khi mà bạn chú ý tới nội dung thì phiền não nó phải khởi sanh. Phiền não nó khởi sanh, đau khổ sẽ khởi sanh. Hành giả là người tu tập cần quan sát để học và hiểu các pháp chân đế, đó là pháp tự nhiên, sanh khởi rồi hoại diệt, ký ức là tấm, ký ức cũng xuất hiện và ký ức sẽ biến mất. Chính vì tà kiến chấp tôi ta, người ấy đã sai mà nói như thế, người ấy là con tôi, người ấy là cháu tôi, là chồng tôi, vân vân, làm cho đau khổ sanh lên. Như vậy cái sự đau khổ là khởi sanh nên là do tại mình chấp vào trong người đó, mình dính mắc vào cái đối tượng đó, mình thương tưởng tới người ta quá. Thế đến khi mà người ta làm cái gì làm cho mình đau khổ đó, do đó mà cái ký ức nó đau khổ. Nếu hành giả hiểu rằng hành giả hiểu rõ ràng và phân biệt được cái gì là khái niệm tục đế và cái gì là pháp tự nhiên, là pháp chân đế, thì ký ức sẽ không bao giờ tác động tới tâm của các bạn hết. Cách thức bạn suy nghĩ về ký ức tác động tới tâm của bạn, suy nghĩ rằng đây là những ký ức đau khổ thì bạn sẽ cảm nghe đau khổ. Bạn suy nghĩ rằng đây là những kỷ niệm êm đềm, tâm bạn vui. Kỷ niệm kinh hoàng, tâm bạn sợ hãi. Và đây là chuyện bực bội thì tâm nổi sân. Ngược lại, tâm hiểu đây chỉ là đối tượng, cái chi nhận biết bởi tâm, nhớ tưởng. Ký ức chỉ là tâm, pháp chân đế thì phiền não đau khổ không sanh lên. Nhớ một điều, cho đến khi bạn chết, ký ức không bao giờ bị xóa nhòa. Phải chết đâu mà nghĩa là kêu bằng lại tu tập đi rồi mình ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Thì Đức Phật, ngài Đức Bồ Tát là sống chết bao nhiêu kiếp, phải vậy không? Ngài vẫn nhớ những gì ngài làm, thì mãi cho lúc mà bạn ngài là thoát qua khỏi sanh tử luân hồi thì cái cước nó không đi theo được thôi. Hãy nhớ một điều, cho đến khi nào bạn chết, tức là bạn đi ra khỏi sanh tử luân hồi thế này, thì ký ức mới được xóa nhòa. Ký ức không bao giờ được xóa nhòa nếu bạn còn trở tới trở lui trong sanh tử luân hồi. Nếu lúc sắp chết những câu chuyện buồn phiền đau khổ trào trở lại, bạn có tu tập hiểu chúng chỉ là tâm, bạn sẽ yên ổn ra đi. Ngược lại, nó nằm đó chỉ nhớ lại chuyện câu chuyện ai đã làm mình khổ, ai đã làm hại đến mình, ai đã lừa dối, ai đã gạt gẫm mình, người này như thế nào, xấu tốt thế nào là chết. Bạn không biết bạn sẽ đi về đâu. Bạn tưởng tượng rằng là khi mà bạn nằm yên xuống, bạn đau đó, sắp sửa chết rồi, thì cũng giống như mình ngồi thiền vậy thôi. người thì mắt nhắm, các giác quan không làm, có cái sự hay biết thôi. Đó, ký ức nó sẽ sống trở lại. Thì trước khi mình chết nó cũng vậy, mình nằm rất là yên thì ký ức nó sẽ sống trở lại. Và nếu mà ký ức nó sống trở lại, mình hồi đó và mình nói rằng đây này, người này nè, chính người này đã làm tôi đau khổ này, người này đã làm cho tôi là thân bại danh liệt của con vân như thế nào thế nào đấy, thế là tâm bạn sẽ đau khổ và kết quả là bạn sẽ đi đâu, bạn có biết không? Bạn tự hiểu rồi. Tâm là gì? Nói về tâm rất dễ, hiểu tâm không phải là đơn giản. Rất nhiều người tu lâu nhưng không hiểu tâm là gì. Nếu hiểu tâm thực sự thì ký ức không là vấn đề nữa. Bạn tu lâu mà bạn có hiểu đâu. Bạn nói sao mà tôi tu mấy chục năm mà sao tôi vẫn khổ như thế? Bạn không hiểu, nó là gì là tâm. Cái tâm là pháp chân đế, và pháp chân đế là sanh khởi và hoại diệt. Không, bạn không nhớ tới pháp chân đế, bạn không nhớ tới tâm, bạn chỉ nhớ tới cái chuyện người ta làm mình đau khổ mà thôi. Chúng ta là người phàm, tâm đầy phiền não và tạo không biết bao nhiêu bất thiện nghiệp. Những chuyện bất thiện, nói năng, hành động, va chạm, xung đột, oan trái với nhiều người, chúng ta tạo nên những ký ức đau khổ và chúng sẽ có dịp trảo trở lại. Khi quan sát những diễn trình danh sắc, phải có một sự hiểu biết nào đó. Sự hiểu biết là trí tuệ rất quan trọng. Trí tuệ là chất liệu hỗ trợ cho hành giả tiếp tục con đường tu niệm. Nếu mà thiếu trí tuệ, bạn sẽ bỏ, bạn không chán nản quá, bạn không muốn tu nữa. Tu ra ngồi mà nhắm mắt thì ký ức nó đau khổ trở lại. Tu chi cho nó khổ vậy, phải không?
Ký ức là ngoài tâm gì mà có sức mạnh gì vậy?
Từ nó không có sức mạnh, nó chỉ là cái sự suy nghĩ thôi, nhớ tưởng thôi. Nhưng mà tại vì cái tâm phiền não của mình làm cho tạo cho nên cho nó sức mạnh, có vậy không? Con ngồi con cứ tiếp tục suy nghĩ về nó hoài thì tạo cho nó sức mạnh à. Còn nếu mà con có trí tuệ, con nhắc con, cái này là chỉ là ký ức mà thôi, nó chỉ là cái sự nhớ lại thôi, ký ức là nhớ lại thôi chứ có gì đâu nè. Nhớ thì mình nhớ biết bao nhiêu chuyện. Mình về cái chuyện mà trong này nó có cái buồn vui giận ghét trong đó thì nó nhớ hoài. Mà nhớ hoài thì cứ suy nghĩ hoài, mà suy nghĩ hoài thì nó nhớ nữa, nó nhớ thì nó làm khổ mình. Cái sức mạnh của nó là do mình thiếu tu. Thì không có cái tâm suy nghĩ nào mà nó làm cho mình khổ hết trơn, mà tại vì phiền não. Mình suy nghĩ, mình nhớ tới tục đế thì nó làm cho mình khổ. Khi quan sát những chương trình danh sách phải có sự hiểu biết nào đó. Sự hiểu biết này là trí tuệ rất quan trọng. Trí tuệ là chất liệu hỗ trợ cho bạn tiếp tục tu tập. Tu lâu mà không hiểu gì, đúng chuyện là phiền não sanh lên, hỉ nộ ái ố cảm xúc rất mạnh. Phiền não nhiều, khi ký ức sống lại, ta vui buồn với nó và nó tiếp tục tô đậm trong tâm, không bao giờ được xóa nhòa cái thời gian vô vật đó. Mấy cái này quý vị thấy không? Cái ý rất là ít, không có gì nhiều đâu. Người ta nói tới nó lưu cho mình thôi. Tại vì sao cứ nhắc quý vị hoài như vậy là tại vì quý vị ưa quên lắm. Có cá nhân sư cũng vậy đó. Sư học, sư tập, rồi sư đem ra, sư đọc cho quý vị. Đáng lẽ sư phải nhớ chứ, mà đôi khi ký ức nó sống trở lại, sư cũng đổ điên nè, thấy không? Điều đó có nghĩa là mình thiếu tu, mình tu chưa tới, cái gì thôi. Khi mình tu chưa tới, mình biết mình tu chưa tới, mình ráng mình quan sát, duy trì chánh niệm. Là tới, next time, I try it, next time, thấy không? Chứ bây giờ làm sao đây, ai mà giúp mình được đây? Tâm của mình mà. Tâm quý vị không có ai làm gì được hết trơn. Thành ra gì đây, có quý vị nghe cái chuyện bên Thiền Tông á, có một thầy hỏi như Bồ Đề Đạt Ma thì phải đó. Có một sư lại gặp Bồ Đề Đạt Ma hỏi là thưa sư, tâm con không an làm sao mà an, không biết đưa tâm đây, tâm sư đâu đưa cho tôi an cho. Điều đó có nghĩa là không đưa có được đâu, tâm mình mà đưa cho ai đây? Vì vậy khi mà mình tu tập một thời gian lâu, khi mình hiểu được một cách sâu sắc rồi, mình thấy các truyền thống giống nhau lắm. Cái lời nói của những người mà giác ngộ nó giống nhau lắm, không có khác đâu. Họ đi theo nhiều cách khác nhau thôi à. Vì vậy không có cái chuyện là phương pháp nào đúng cái nào là sai, tùy theo nhân duyên của quý vị à. Tôi thấy Thiền Tông họ nói nhiều câu rất là hay. Ngài Đạt Lai Lạt Ma này nói nhiều cái cũng rất là chuẩn. Vậy thì khi mà mình đã tu tập mà mình có trí tuệ thì cái ngôn ngữ của mình nó giống mà, không khác. Chỉ có cái người mà sơ cơ giới này mới khác này. Mới nói là Bắc Tông, Nam Tông, Nguyên Thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa này. Thế khi mình tu mình có trí tuệ nói giống nhau. Thôi nói nhiều cái ký ức này quý vị nghe cũng mệt quá, thôi được chuyện khác ha. Quý vị em chưa biết quý vị nắm được cái điểm và cái điểm chính không? Nắm được điểm chính trong những cái bài này không? Nói vấn đề ký ức á. Quý vị nghĩ sao quý vị nói sẽ nghe thì tại vì nếu mà nói nhiều quá mà quý vị không hiểu thì nói chỉ cho mất công. Thường thường đôi khi nó đã khoảng khoảng thời gian rồi đó, tùy theo cái sự tu tập của mình. Nếu mà nó lên mình nhận ra được liền thì khỏe rồi, nó nói gì nữa. Còn lần này để cho nó lá mà cái luật thân tâm để chấn động rồi, lúc đó cũng không too late. Mình chắc mình nên tâm này tâm suy nghĩ thôi. Thì nó chạy hết thì nó làm cho mình khổ thôi. Thì bây giờ đó, cái thắng của mình đó, là cái thắng tốt và thắng xấu. Cái thắng xấu thì nó cứ để cho nó tụt tùm lum mà. Cứ tập đi từ thì thắng tốt. Nó tụt một chút là mình đứng lại liền. Thì cái này là công phu tu tập cho ai hơn ai đâu. Không có ai hơn ai hết trơn. Mình thấy rõ ràng là như vậy. Vì vậy cũng có cái chuyện tu giỏi. Cái gì mà giỏi? Giỏi là giỏi làm sao đó chứ. Cái người đi trước họ ráng rất là dữ, họ tu tập rất là dữ. Cái ông thầy sư ông nói không phải ngày hôm nay mà tôi lên tôi ngồi đây mà tôi làm thiền sư đâu. Trời ơi, tôi cũng cực lắm cho phải chơi. Tôi là cái thằng xì cây ma túy mà. Vì vậy tôi ngồi thiền tâm tôi nó chao động ghê lắm, nó chấn động ghê lắm. Tôi cũng ngủ được đâu, tôi ngồi yên vậy mà tâm suy nghĩ. Vì vậy không có cái gì mà gọi là giỏi dốt hết trơn á. Mình tu tập bắt đầu hiểu. Mình hiểu được một chút thì bắt đầu nói. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ con ngồi con thấy rõ ràng là bây giờ nó lao xuống dốc, thấy không? Là trước khi mà nó lao xuống dốc là mình đã làm cái gì rồi mới lao xuống dốc chứ. Phải chứ mình nắm đầu ngay từ lúc đầu trên dốc thì sao nó lao xuống được, thấy không? Nắm được. Nhưng mà ít ra là nó lao xuống dốc là mình cũng đã biết ra rồi. Còn đằng này lần tới mình suy nghĩ nữa, nó lao nữa. Và cứ để cho nó lao hoài thì cái tốc độ nó càng lúc nó càng mạnh nè. Thì thôi chứ biết sao bây giờ đây. Ai giúp mình đây? Và nhớ rằng khi mình đi kiếm một cái đối tượng nào khác bên ngoài để mình khóa lóc nó không nổi. Mình làm tạm thời cái này là kia bằng dạng mà uống nước mặn á. Khát nước quá rồi bút nước rồi uống đại. Đi chơi, đi chỗ này, chỗ kia, đi gặp bạn bè, đi nói dốc. Có một cái cô gặp sư ở dưới vùng Boran County, cô cũng nói vậy đó. Buồn có khổ chuyện gia đình, cô đi gặp bạn bè rồi vậy đó. Nhưng mà đâu có giải quyết được vấn đề. Đi gặp bạn bè đem chuyện nó nói, bạn bè họ là những cái người có trí tuệ không? Họ có khuyên mình được gì không? Hay là họ hùa vô họ nói với mình? Họ hùa vô họ nói với mình là đau khổ còn nhiều nữa. Cả hai người cùng khổ luôn. Gặp một cái người mà biết tu hành, người ta chỉ cho mình cách tu tập, ta khuyên lên mình. Còn mình buồn quá, mình đi gặp người này kia mình nói, họ cũng đâu có biết gì chuyện của mình. Mà mình nói một lát họ cũng ghét, họ không muốn gặp mình nữa. Ai mà ưa nghe cái chuyện buồn khổ của người khác? Có vậy không? Thì mình kêu người ta tới, mình nói mình tới là người ta muốn ta trốn đi chỗ khác rồi, ta sợ rồi. Vì vậy mình thấy cái giá trị của sự tu tập đó. Khi mà mình có câu chuyện đau khổ, mình không thèm nói với ai hết. Mình ngồi đây mà mình tự xử lý lấy. Đó gọi là cái dũng của cái người mà tu tập đó. Dũng là sức mạnh của tâm. Suy nhớ là có những năm đầu tiên đó quý vị. Sư vô sư tu với ngài thầy của sư là Ngạn Thượng Kim Triệu đó. Đó thì lên trên tu trên Washington DC đó. Lúc đó là sư là cái đứa học trò đầu tiên đó. Ngài chỉ rồi á, ngài cấm không có cho tiếp xúc với Phật tử. Sư lên đó sư nhớ là vào khoảng gần Tết thì phải, trời mưa tuyết lạnh quá trời đất à. DC mà. Đó thì ngài biểu lên đó cứ việc là cứ hành thiền. Ngày dặn là 1 giờ là 3 giờ sáng là phải dậy. Đó. 11 giờ đêm cho đi ngủ. Trời ơi nó buồn ngủ. Mình ngủ không thể, chưa bao giờ mình thấy nó thèm ngủ như vậy. Cái gì? Đứng ngủ, ngồi ngủ, nằm ngủ. Nằm là ngủ là đâu mà đứng nó cũng ngủ, mà ngồi nó cũng ngủ. Đó rồi gì đây? Đến khi mà sau khi mà mình tập một thời gian được 5-6 tháng, tôi nhớ là khoảng chừng rằm tháng 4 là ngài biểu xả ra thôi. Xả ra để chuẩn bị để mà dọn dẹp trong chùa để mà làm lễ rồi vậy đó. Là cái tâm bây giờ nó hỗn loạn. Rồi tại vì sao mình đã ở một cái thời gian rất là yên rồi, tự nhiên mình nhả ra, mình làm trùng trùng. Mình không biết nó có một, phải có một cái giai đoạn tranh gác sinh, phải không? Chuyển tiếp, còn không. Đang một ngày mình ngồi cả 5, 6 tiếng, 7, 8 tiếng, đôi khi ngồi có chục tiếng một ngày. Mình ào ra mình làm, không chánh niệm được. Tội cái tâm suy nghĩ. Suy nghĩ qua, để có đắc sư cứ lên rồi gõ cửa phòng, hòa thượng sư hỏi bạch ngài bây giờ làm sao ngài, tâm con suy nghĩ vậy. Mà nói chánh niệm thôi. Chánh niệm có được gì đâu. Sư nói thôi bây giờ chánh niệm được đi ngủ cho yên cho rồi. Mà khi mà chánh niệm mà không được mà đi ngủ như vậy là trong này nó nói đi về, đừng tu nữa. Đi về, đi về, đi về. Tại vì ngài hòa thượng dẫn tới liên quan rằm tháng giêng, tu tập đi. Sa di, xuất gia cho xuất gia sa di từ rằm tháng giêng cho tới rằm tháng tư. Rằm tháng tư mà làm lễ xong rồi là lên thì khu. Đó. Ngài đã đặt gì đấy, mời thiệp mời chư tăng rồi tới trơn rồi. Mà ở trong này nó rác, không chịu. Thôi đi về Cali, không có tu nữa, chán quá, chịu không nổi. Đi về, la vậy. Ngồi trong này đã la đã hết rồi. Mà hoảng không biết làm sao. Thầy mình nói mà giúp cũng được đâu. Cái sư nói thôi bây giờ nó chịu không được, thôi đi ngủ, kệ nó. Chừng nào về tính, ngủ cái đấy. Ngủ cái tâm nó bắt đầu nó khỏe tới. Rồi mình nhớ lại những cái phần thông tin của ngài dặn, suy nghĩ chi là suy nghĩ thôi. Khâu đó chưa biết là hiện tượng tự nhiên rồi đâu. Chỉ biết suy nghĩ thôi. Đó. Suy nghĩ biết suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Suy nghĩ biết suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Đó. Mình cứ là cái bằng da tâm mình cứ trở lại phòng xẹp qua thì cái tâm nó bắt đầu từ từ nó mới yên. Đó rồi lúc đó là sư slow down, sư không có làm gì nhiều nữa. Ngài thấy làm ung sùng là ngài dặn rồi đó, thôi bớt lại. Rồi xả ra rồi nó cứ nghĩ thiền là phải thiền chứ im lặng không nói, xả ra rồi nói, gọi điện thoại kêu người này người kia thì làm sao mà không chấn động được. Một bên đất đang yên cả 3-4 tháng trời rồi ăn đi ngồi đi ngồi đi ngồi đi ngồi không. Rồi bây giờ thả ra mình làm ung sùng. Tâm quá chấn động. Mà khi mà đã chấn động rồi là ai giúp mình được đâu, ngài đâu có làm được gì đâu. Nó nói ngày xuất gia thì khu mà đắp cái y tăng già lê đó, rồi học thường thường ở bên Thái là ngài làm theo kiểu Thái, là ngài biểu cầm đầu ngài xếp cái sư xếp cho gọn rồi đắp lên trên này rồi lấy cái dây cột lại, bao nhiêu nói chuyện mà làm được, tại cái tâm nó loạn quá rồi. Ngài biểu cầm hai cái mũi đưa lên, cầm cái sau tay này cầm cái này thì tay này cầm thả cái này ra thì cầm lại cái này. Ngài nói giống như nói tiếng Mỹ, sư không hiểu gì hết trơn, dễ sợ. Bây giờ sư nghĩ là những cái giai đoạn thiệt là ghê gớm đó. Mà hòa thượng cũng không biết làm sao mà giúp mình. Ngài chỉ nói thôi bây giờ đó, nếu mà suy nghĩ biết suy nghĩ rồi đừng có làm cho tâm chấn động quá. Đó thì nói thôi, mà bây giờ nó lỡ rồi làm sao. 2-3 ngày liên tiếp mà mình làm quá trời quá đất rồi mình không có chịu duy trì chánh niệm, hoảng loạn luôn. Nó mà hết giờ rồi thôi nói gì nữa. Dạ thì đây là gọi là bây giờ đó thì cô thấy không? Suy nghĩ mà đau khổ là tại nó bắt tục đế, còn đem tử thi tử đồ vô nữa thì hù dọa nó một chút vậy thôi, nó sợ vậy thôi. Sư nhớ là cái chuyện mà tử thi, sư nhớ có một cô này, cô nói rằng là khi mà cái ký ức mà sống trở dậy đó, thì mình dùng những cái hình ảnh, ví dụ như cái người đó là cái tử thi là cái gì, là cái hình ảnh mà dơ giấy nhớp nhúa thì tâm mình nó sợ, nó không suy nghĩ nữa vậy đó. Ví dụ tâm ái chẳng hạn, khi mà tâm ái nó khởi lên thì mình nghĩ rằng ví dụ người nam mình nghĩ tới người nữ, người nghĩ tới người nam thì nó họ cũng ô uế dơ giấy nhớp nhúa cho mình 2-3 ngày mà tắm thì chắc cũng thúi lắm thì chẳng vân vân vậy đó. Thì khi mình suy nghĩ như vậy là tự nhiên tâm ái nó tụt xuống, nhưng mà cái này là kêu bằng là tạm thời thôi, tạm thời mình giải quyết thôi, chứ còn thật ra thì đó phải tưởng ra chút vậy đó để cho nó sợ. Suy nhớ có một lần có câu chuyện nó hơi dài một chút, quý vị muốn nghe không thôi để ngày mai. Hả? Muốn nghe thì sư nói. 8 giờ rồi. sư ở trong trường thiền sư Ubin, cái năm đó có cái ông đó, ông sư đó, ông chết vì ung thư ruột già. Mà trước khi ông chết rồi, trời ơi thôi, trong bao nhiêu trong bụng tuôn ra hết. Rồi mấy sư thì đâu có thì giờ đâu mà tắm, thấy không? Thì khi ông chết là thúi dữ lắm, trong một già mà có cái gì mà thơm đâu. Thì ta bắt lại liền, đem vô trong phòng lạnh đó. Ông chết lúc đó là khoảng chừng 10 giờ là hòa thượng nói, bây giờ đi kêu điện thoại về cho bà báo cho gia đình biết, rồi bưng ông đem vô trong tủ lạnh của thành phố để trong đó, để khi nào mà bắt đầu mà đem ra, khi nào mà thiêu thì đem ra đó. Thì cái hôm đó mà thiêu á thì sư đi với chư tăng đi pick up cái xác đó, trời để một giấy đó quý vị, bí tục cái xác à, mở cái nào ra cái đó đem thui dễ sợ. Bây giờ là giống nhau hết trơn à, không có cái nào giống khác cái nhau hết trơn. Bây giờ kiếm cái ông nào cũng có tóc thôi. Mà nhà quan nó cũng biết, cái tụi nhà xá nó cũng biết, nó ông sư nằm đó, nhìn cái mặt không ra nữa. Mà quý vị biết nằm trong đó 3-4 ngày rồi mà mùi hôi còn hôi đó. Đó là kéo ông ra xong rồi thì quý vị biết cái y mà nó đâu có còn sạch sẽ gì nữa, cái y ngoài đó mà nó ố trơn, phẳng về máu mũ rồi vậy đó. Ừ. Rồi kia mà mấy sư là không có dám đụng tới, rồi thì cái đám nhà quan đó nó mới kéo ra hết, nó lột ra hết, rồi nó lau sơ sơ thôi chứ đâu có làm gì được đâu. Rồi cái em mà lau xong rồi thì nó lấy cái y mà đang dơ đó, nó lau người ông cho sạch sẽ đó, rồi nó lấy một cái tấm y mới khác đẩy lên trên, rồi đẩy ra ngoài phòng cái ho để cho Phật tử tụng kinh làm lễ xong rồi là đem thiêu. Thì khi mà sư thấy mà cái y mà dơ mà hôi như vậy ra, sư hỏi cái người mà nó cho tôi bộ y đó được không. Rồi cái người cháu của ông đứng coi nó nói vậy, ngài muốn lấy bộ y là được, là để con giặt kia thì con đưa cho sư. Tức là cái y trong, cái y nội đó, tức là cái y ngoài, mà mình thấy hai lớp cũng có cái nào mà sạch sẽ hết trơn á. Mình nghĩ thôi bây giờ đó nhờ ông này ông giặt cho sạch sẽ đi, rồi mình về tối mình của mình đắp, gọi là mình quán tưởng mà. Đó. Rồi cái ông mà cháu của ông, cái ông sư chết đó, ông nói sư ở phòng nào đâu, để bữa nào con đem bộ y tế con đưa cho sư. Rồi thì sư cho nó cái địa chỉ. Rồi khi mà trong khi mà đi về đó là gặp mấy sư đại hàng với cũng ngoại quốc với nhau, rồi sư nói, sư nói là tôi có xin được cái bộ y rồi vậy đó. Có ông sư đại hàng cũng xí liền. Ông nói cho tôi cái y ngoài đi. Đó. Sư nói ở thôi được hai miếng, tôi chia sư một miếng, còn tôi giữ cái y nội. Rồi ông nói cái sau đó ông Bangladesh là Pakistan cũng biết, ông sứ nào cũng biết, đen đen ấy. Ông tới ông đòi xin sư cái y nội nữa. Mình có hai miếng mà ông xin cả hai cái rồi mình không cho sao được. Thôi cho mấy ông luôn, giặt rồi thì mà nó cũng còn hôi lắm, sạch sẽ gì đâu mà cả 3-4 ngày mà máu mũ phẳng được dính vào trong đó mà. Tôi cho ông hết cả hai cái y rồi. Cái sư lên sư gặp sư thầy của sư nói chuyện, sư nói vậy đó. Cái ông nói ba cái đục quỷ này, cái này mà nó nhầm nhò gì. Sư tưởng tượng đi, sư mới lấy về là sư sợ, sư còn nằm đó sư còn tu mà. Bởi vì nó là tục đế mà. Nhưng một lát mà sư quen rồi sư không ngán nữa, sư nằm sư cũng suy nghĩ về đàn bà, sư xúc tinh luôn rồi. Xin lỗi nói vậy đó. Điều đó có nghĩa là cái tâm của mình nó chỉ sợ lúc đầu mà thôi. Một khi mà nó hết sợ rồi, quá chuyện là bình thường. Vì vậy ông nói, mình tu cái sao này, để mình thấy cái sự sống chết ngay chính trong nội tâm của mình. Rằng mình không sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi. Không, mình sẽ chết từng giờ, từng giấc một. Nghĩa địa nằm trong tâm mình rồi. Thì nó nhả, nó không còn muốn cái gì nữa. Còn bạn mượn mấy cái tục đế bên ngoài, bạn làm cho cái tâm bạn nó cam xuống, yên xuống thì nó cũng giúp mình thiệt, nhưng mà có tính cách tạm thời mà thôi. Cái chính là trong nội tâm của mình này, mình hiểu rằng tất cả đều là ô uế dơ giấy hết, có cái gì trên thế gian này mà sạch đâu, tất cả đều giả hết, đụng đâu tới đâu là cũng rớt hết trơn á, thì may ra nó mới nhả. Còn khi mà mình suy nghĩ về người nữ rồi mình nói ôi họ dơ giấy nhấp nhúa, bữa nào đó dơ giấy nhấp nhúa nhưng mà vẫn thích như thường, ái nó mạnh là thua. Có một sư đó, người ta kể một câu chuyện đó, con cái bà đó là bà ăn mày, bà vô trong chùa đó, bà xấu lắm, bà nổi u nó bằng, bà nói thưa sư cho con xin sư phép sư không làm công quả, vì nghe chuyện này chưa? Thưa sư cho con vô đây con làm công quả. Kê mà sư trả lời ra, thôi mà công quả cái gì mà thôi, bà già quá rồi mà bà mà, thưa sư con già mà con xấu xí quá, sư đừng có sợ. Thì sư sợ bà vô trong này mình là bà là người nữ, thì đôi khi sanh cái tâm luyến ái, thì bà luôn luôn bà nói liền, thưa sư, sư thương con già cả mà con xấu xí quá, mặt u mặt nần được thế này đó, ai mà thương nữa. Sư có tâm của liên ái của sư có nổi lên đó, sư chắc sư cũng chạy. Sư yên tâm cho con làm phước làm đức một chút đó. Rồi bà cứ sáng nào ông sư cứ để cho bà vô bà quét dọn rồi lát ông sư cũng thương bà nào hay. Cái bà cũng nói, bà nói thưa sư mặt u mặt nần nghe mà sư, ông nói không u bao nhiêu thương mấy nhiêu.